thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 6 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên đi kiểm tra tiến độ một số công trình dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Phường Hoàng Văn Thụ tổ chức liên hoan vũ điệu tuổi thơ. Đây là một trong những hoạt động bổ ích giúp các em có những trải nghiệm lý thú trong những ngày hè.
Khởi nghiệp luôn là đam mê của tất cả các bạn trẻ, các sinh viên yêu thích kinh doanh. Thế nhưng bước chân vào khởi nghiệp không phải con đường nào cũng trải đầy hoa hồng. Vậy câu chuyện khởi nghiệp của Nguyễn Bá Cường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn OTVina, giảng viên trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên như thế nào? Nội dung này sẽ được đề cập rõ hơn trong chuyên mục Tài chính doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 5 tháng 7, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên và các đồng chí lãnh đạo thành phố đã đi kiểm tra tiến độ một số công trình dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, gồm dự án tôn tạo, phát huy giá trị khu di tích lịch sử địa điểm lưu niệm canh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915 và dự án xây dựng cầu Bến Tượng. Qua kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố đề nghị các đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật lực để tập trung thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án. Hiện nay, dự án tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử địa điểm lưu niệm canh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915 đang trong quá trình lập mái, hoàn thiện các chi tiết trang trí trong đền thờ cũng như phía ngoài sân khu di tích. Còn đối với dự án xây dựng cầu Bến Tượng, đơn vị thi công cho biết đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành phần cầu chính trước 20 tháng 10 năm 2018 và hoàn thành toàn bộ phần đường dẫn lên cầu trong năm 2018. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc khẩn trương của các đơn vị thi công và đề nghị thành phố Thái Nguyên tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ khó khăn để các dự án thi công thuận lợi, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.
Ngay sau thành công của hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên và lễ khởi công đường Bắc Sơn kéo dài đường Hồ Núi Cốc, hiện nay đơn vị thi công là doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đã tập trung nhân lực, vật lực, phương tiện kỹ thuật để tập trung thi công, đảm bảo tiến độ dự án. Chiều 5 tháng 7, các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đi kiểm tra tiến độ thi công dự án. Qua kiểm tra cho thấy, hiện nay đơn vị thi công đã huy động trên 100 công nhân và khoảng 50 phương tiện máy xúc, máy ủi tiến hành đắp nền đoạn đường Hồ Núi Cốc, km 4 cộng 500 thuộc địa phận xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Ông Nguyễn Thế Hùng, chỉ huy trưởng công trường xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài đường Hồ Núi Cốc cho biết:
Chúng tôi đã đi làm các cái dự án rất là nhiều nơi. Thế nhưng mà phải nói là đặc biệt riêng ở Thái Nguyên thì là giữa cán bộ tỉnh và thành phố là rất quan tâm đến các địa phương, ngay đặc biệt như các xã. Ví dụ như là vướng mắc cái gì là trực tiếp cùng trao đổi với các địa phương và các cái địa phương này là cũng quyết liệt là vào cuộc. Tức là tạo mọi cái điều kiện để cho đơn vị thi công thuận lợi, doanh nghiệp là sẽ cam kết là sẽ đạt được cái tiến độ.
Do làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và sự đồng thuận của người dân trong vùng dự án, nên thành phố đã bàn giao mặt bằng sạch ở khu vực này, tạo điều kiện cho đơn vị thi công thuận lợi. Các đồng chí lãnh đạo thành phố đề nghị đơn vị thi công tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ dự án.
Ngày 5 tháng 7, Đảng bộ phường Cam Giá tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2018 cho các đồng chí đảng viên tham gia sinh hoạt tại Đảng bộ. Dự buổi lễ có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Đợt này có 9 đồng chí đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó có 1 đồng chí được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 1 đồng chí được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Những đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này đã có nhiều công lao to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào hoạt động. Việc trao tặng huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên trên địa bàn phường Cam Giá là nguồn động viên tinh thần vô giá để mỗi đảng viên tiếp tục cống hiến sức mình, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ phường ngày càng trong sạch vững mạnh.
Ngày 5 tháng 7, Hội khuyến học thành phố sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018. 6 tháng đầu năm, Hội khuyến học thành phố đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục triển khai quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020. Đến nay, toàn thành phố đã có 682 chi hội khuyến học với tổng số trên 73.000 hội viên, 169 ban khuyến học, 45 dòng họ khuyến học, trên 70.000 gia đình đăng ký gia đình học tập, chiếm gần 90%, 632 trên 682 cộng đồng đăng ký phấn đấu cộng đồng học tập, đạt tỷ lệ 92%. Kết thúc năm học 2017-2018, 100% các cấp hội trong thành phố đã tổ chức khen thưởng cho học sinh với số tiền trên 3 tỷ đồng. Hội khuyến học thành phố cũng đã trao 20 xe đạp, 10 suất học bổng cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cùng với các hoạt động trên, Hội khuyến học thành phố đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố, tổ chức 2 lớp tập huấn khuyến học cho 175 hội viên trong ban chấp hành hội khuyến học của 32 đơn vị phường xã và các cơ quan trường học. Từ nay đến cuối năm, Hội khuyến học thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát triển số lượng hội viên và tổ chức hội, tích cực triển khai xây dựng mô hình cộng đồng học tập cấp xã, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, phấn đấu đạt trên 90% gia đình học tập, dòng họ học tập và cộng đồng học tập, trên 95% cơ quan trường học đạt đơn vị học tập. Cũng tại hội nghị, Hội khuyến học thành phố đã thông qua kế hoạch tổ chức chương trình Thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường năm 2018, được tổ chức vào đầu năm học mới 2018-2019.
Sáng ngày 5 tháng 7, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về công tác dân số trong tình hình mới và Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 năm 2018 tới cán bộ Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình các huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh, một số phòng ban đơn vị, cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Giám đốc Sở Y tế, Hồ Thị Thanh Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh Thái Nguyên, đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, lãnh đạo Chi cục Dân số tỉnh đã thông qua những nét chính trong công tác dân số từ năm 1961 đến nay, trong đó tập trung đánh giá về quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số, sự phát triển dân số và các giải pháp áp dụng để thực hiện công tác dân số trong từng giai đoạn. Những kết quả mà cả nước cũng như tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong thực hiện công tác dân số. Theo đó cho thấy, toàn quốc đã khống chế thành công tốc độ tăng dân số giảm từ 2% năm 1993 xuống còn 1,08% năm 2016. Năm 2006, cả nước ta đã đạt được mức sinh thay thế về trước kế hoạch 10 năm và mức sinh này đã ổn định từ đó đến nay. Chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt, tỷ lệ suy dinh dưỡng và tỷ suất tử vong trẻ em đã giảm 2/3. Tỷ lệ tử vong mẹ giảm 3/4 so với năm 1990. Tuổi thọ trung bình tăng 65,5 tuổi năm 1993 lên 73,4 tuổi năm 2016, tầm vóc thể lực có bước cải thiện. Cùng với đó, các đại biểu được thông qua những nội dung chính của Nghị quyết 21 Hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới, kế hoạch số 74 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về thực hiện Nghị quyết 21 với những mục tiêu giải pháp cụ thể. Thông điệp của Ngày Dân số Thế giới năm 2018 với chủ đề là thành công của kế hoạch hóa gia đình là tiền đề cho phát triển bền vững. Theo đó, các sự kiện truyền thông trọng điểm sẽ tập trung vào các vấn đề như chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, mất cân bằng giới tính khi sinh, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, nâng cao chất lượng dân số, cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em, cơ cấu dân số vàng, già hóa dân số, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân. Thưa quý vị và các bạn, với mục đích tạo ra một sân chơi bổ ích trong hè cho các em thiếu nhi, ngày 5 tháng 7, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Hoàng Văn Thụ đã tổ chức liên hoan vũ điệu tuổi thơ tìm hiểu luật trẻ em năm 2016, tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em năm 2018.
Trong suốt thời gian tổ chức liên hoan, hội trường của Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ như nóng hơn và không còn một chỗ trống. Những tiếng reo hò cổ vũ cho các phần thi càng làm tăng thêm sức nóng của liên hoan vũ điệu tuổi thơ tìm hiểu luật trẻ em năm 2016, tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em năm 2018. Gần 500 em thiếu nhi đến từ 32 tổ dân phố được chia thành 8 cụm thi đã tham gia liên hoan với 3 nội dung, gồm thi nhảy dân vũ, thi tiểu phẩm và trả lời câu hỏi về luật trẻ em năm 2016, cũng như các nội dung liên quan đến công tác phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm trang bị cho trẻ em trên địa bàn phường những kiến thức cơ bản về luật trẻ em năm 2016, đồng thời giúp các em có thêm kỹ năng, thái độ sống tích cực, lành mạnh, ngăn ngừa những hành vi lệch lạc, đặc biệt là với các em trong lứa tuổi vị thành niên. Qua hội thi cũng nhằm tuyên truyền tới nhân dân trên địa bàn hiểu rõ hơn về luật trẻ em nhằm giảm thiểu các hành vi bạo lực, xâm hại đối với trẻ em. Nói về việc tổ chức liên hoan, bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, trưởng ban chỉ đạo hoạt động hè phường Hoàng Văn Thụ cho biết.
Liên hoan vũ điệu tuổi thơ tìm hiểu luật trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em phường Hoàng Văn Thụ năm 2018 là một trong những nội dung quan trọng trong kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho trẻ em, là dịp để các em đang tham gia sinh hoạt hè trên địa bàn dân cư được phát huy năng khiếu, sở trường trong việc tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, được giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, qua đó rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, làm việc tập thể. Đặc biệt, liên hoan còn là dịp để các em được tìm hiểu thêm kiến thức, nắm rõ hơn quyền, bổn phận của trẻ em được quy định trong luật trẻ em năm 2016, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2017.
Tại liên hoan, khán giả chứng kiến đều hài lòng về các phần thi được các cụm thi chuẩn bị kỹ lưỡng, vì vậy mà chất lượng của hầu hết các phần thi đánh giá cao. Đáng chú ý nhất là các tiểu phẩm đều được dàn dựng ngắn gọn, xúc tích, lồng ghép với các nội dung gắn với các chủ đề trẻ em, sinh hoạt hè, chống xâm hại trẻ em và tình trạng bạo lực gia đình, tạo được dấu ấn tốt đẹp trong lòng người xem, như tiểu phẩm Con ơi bố đã hiểu, Không vào góc tối, Đừng tin người lạ. Không những thế, mỗi tiểu phẩm là một bài học về giá trị của cuộc sống, giúp các em thiếu nhi và người xem hiểu hơn về luật trẻ em năm 2016, cũng như những mong muốn về một cuộc sống đầm ấm hơn cho trẻ em. Cùng với phần thi tiểu phẩm, phần thi trả lời câu hỏi về hiểu biết luật trẻ em năm 2016, cũng như những hiểu biết của thiếu nhi về những hành động bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, cũng mang đến tính thuyết phục cao với ban giám khảo và cả hội thi về sự hiểu biết với các nội dung trong luật trẻ em năm 2016, cũng như những hành động về bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em đang diễn ra khá phổ biến, đòi hỏi sự vào cuộc ngăn chặn kịp thời của toàn xã hội. Là thí sinh tham gia cả 3 phần thi tại liên hoan, em Lưu Gia Bảo đến từ cụm thi số 4 cho biết.
Con thấy rất là vui khi được tham gia vào chương trình liên hoan vũ điệu tuổi thơ này, bởi vì khi đến đây con sẽ được học thêm về luật trẻ em năm 2016, được hiểu thêm về bạo lực trẻ em và xâm hại trẻ em để biết cách để phòng chống và bảo vệ cho mình cũng như bạn bè. Đến đây con cũng sẽ được tham gia vào các tiểu phẩm và các điệu nhảy dân vũ, con cảm thấy rất vui.
Liên hoan vũ điệu tuổi thơ khép lại và để lại dấu ấn tốt đẹp với các em thiếu nhi trên địa bàn phường. Tuy chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, nhưng ý nghĩa mà liên hoan mang lại rất to lớn. Đây thật sự là sân chơi bổ ích trong dịp hè, mang tính giáo dục cao. Hy vọng cùng với phường Hoàng Văn Thụ, các đơn vị khác trên địa bàn sẽ tổ chức nhiều hoạt động thú vị và bổ ích hơn nữa cho các em thiếu nhi tham gia, để giúp các em có những trải nghiệm lý thú trong những ngày hè.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chuyên mục Tài chính doanh nghiệp số đầu tiên trong tháng 7. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là tiểu mục thông tin 360. Trong tiểu mục Đầu tư và khởi nghiệp sẽ là câu chuyện khởi nghiệp của doanh nhân trẻ Nguyễn Bá Cường, một doanh nhân kinh doanh ở lĩnh vực công nghệ thông tin. Phần cuối là tiểu mục chuyện làm ăn với câu chuyện kinh doanh của nữ doanh nhân Dương Thị Tuyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục Thông tin 360.
Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị xúc tiến đầu tư được tổ chức ngày 1 tháng 7 vừa qua, tỉnh đưa ra danh mục 65 dự án ưu tiên mời gọi đầu tư. Cụ thể, lĩnh vực công nghiệp có 14 dự án, nông nghiệp 19 dự án, hạ tầng thương mại, văn hóa thể thao du lịch 12 dự án, giao thông đô thị 15 dự án và y tế giáo dục 4 dự án. Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã trao quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 50 dự án với tổng mức đầu tư gần 47.000 tỷ đồng.
Vừa qua, Sở Công Thương Thái Nguyên đã phối hợp với Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương tổ chức hội nghị phổ biến Nghị định số 40 ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp cho khoảng 50 người là nhà phân phối một số mặt hàng theo phương thức đa cấp như Herbalife, Naskin, Amway. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 2 tháng 5 năm 2018 và thay thế Nghị định số 42 ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
Lô hàng thịt lợn đầu tiên của Việt Nam đã chính thức được tập đoàn Marvin xuất khẩu sang nước ngoài. Lô sản phẩm thịt heo đảm bảo sạch, an toàn vệ sinh tuyệt đối và có thể truy xuất được nguồn gốc đã được ký kết hợp tác chiến lược với tập đoàn Soit Nhật Bản. Việc xuất khẩu thịt lợn tươi sang thị trường quốc tế thì đây là lần đầu tiên tập đoàn Mavi làm được. Đây là niềm vui không chỉ của Mavin mà còn là niềm vui với ngành chăn nuôi Việt Nam nói chung.
Nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội phục vụ đối tượng khách hàng có mức thu nhập trung bình nhưng vẫn được sử dụng các căn hộ với chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý, vừa qua Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đại Nam đã khởi công xây dựng chung cư Green Pier Thái Nguyên tại khu Hồ Điều Hòa Sương Rồng, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Chung cư bao gồm tòa nhà cao 17 tầng, 1 tầng hầm, 2 tầng nối khu văn phòng và dịch vụ tiện ích, 13 tầng căn hộ, 1 tầng làm khu vực kỹ thuật, căn hộ penthouse và văn phòng chủ đầu tư. Dự kiến tháng 4 năm 2019 hoàn thành đưa vào sử dụng, sẽ là nơi an cư hoàn hảo, góp phần tạo thêm điểm nhấn cho thành phố thép.
Mới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư và Khai thác Dịch vụ Gaza Hà Nội đã tổ chức ra mắt dịch vụ Condotel căn hộ khách sạn tại Thái Nguyên. Theo đó, công ty mở dịch vụ với gần 100 căn hộ từ 40m2 đến 80,3m2, được đầu tư tại khu đô thị Tebeco Riverside, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ làm chủ đầu tư. Các căn hộ được đầu tư trang thiết bị hiện đại, cao cấp, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng tối ưu của khách hàng.
Mục Đầu tư và khởi nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp luôn là đam mê của tất cả các bạn trẻ, các bạn sinh viên yêu thích kinh doanh. Thế nhưng bước chân vào khởi nghiệp không phải con đường nào cũng trải đầy hoa hồng. Và với Nguyễn Bá Cường, chàng trai sinh năm 1993, cũng bước vào con đường khởi nghiệp từ những năm thứ hai đại học. Vậy câu chuyện khởi nghiệp của Cường như thế nào? Những khó khăn và thành công ra sao? Mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chính chàng trai này qua câu chuyện kể của anh.
Từ thời là sinh viên năm 2, tôi hay tham gia các cái hoạt động đoàn, bắt đầu là chủ nhiệm của câu lạc bộ tin học. Trong quá trình tham gia câu lạc bộ tin học, tôi cũng có tổ chức các cái hoạt động, các cái chương trình liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin. Và có những chương trình mình tổ chức lớn thì mình phải đi vận động xin tài trợ từ các doanh nghiệp. Và cũng là từ cái cơ duyên đó thì cũng được quen một số các anh chị doanh nghiệp. Bây giờ thì tôi có một cái ý tưởng, đó là viết một cái phần mềm để xem thời khóa biểu cho bạn học sinh. Tại vì lúc bây giờ là thời khóa biểu của mỗi một người thì nó thay đổi hàng ngày và tuần nào cũng thay đổi thường xuyên như vậy, thì như vậy là khó có thể nhớ được cái lịch của mình như thế nào. Và cái thời khóa biểu của nhà trường gửi cho thì nó là cả một cái bảng, nó rất là nhiều thông tin thì khó xem. Tôi cùng với một người bạn đã viết lên một cái phần mềm, đó là phần mềm thời khóa biểu. Sau này thì tôi đổi tên, đó là phần mềm Tung Social. Khi mà bắt đầu viết cái phần mềm đấy thì đến lúc giai đoạn gần hoàn thành, tôi lại tiếp tục có một cái ý tưởng nữa là viết lên một cái phần mềm để hỗ trợ cho các thầy cô thuyết trình. Đấy là phần mềm dùng điện thoại để điều khiển máy tính để làm sao mà trình chiếu được các cái bài slide của mình một cách đơn giản dễ dàng nhất. Từ hai cái ý tưởng đó, tự nhiên là mình có thêm những cái động lực là mình bắt đầu thành lập công ty phát triển về phần mềm. Thế tuy nhiên thì khi mà thành lập công ty thì cái phần mềm thuyết trình thì hiện tại thì cũng không còn người sử dụng nữa. Còn phần mềm thời khóa biểu thì hiện tại cũng có rất là đông các bạn sinh viên sử dụng ở trường Đại học Công nghệ Thông tin rồi tất cả các trường khác trong khối Đại học Thái Nguyên. Hiện tại thì cái phần mềm này thì chúng tôi đang sáp nhập cùng với một cái hệ thống SV Online. Trong năm nay thì sẽ triển khai cho toàn Đại học Thái Nguyên. Khi mà sinh viên năm 3, tôi có chơi với một người bạn cùng nhau mở một cái shop thời trang. Đồng vốn thì lúc bây giờ thì không có xung lao trong thứ cả. Đầu tiên là đi vay mượn bạn bè mỗi người một ít. Và lúc bây giờ thì mình cũng tự tin về cái kiến thức tin học của mình, cũng bắt đầu mở một hai cái lớp để mình dạy thêm, thì là cũng có thêm một chút vốn tích góp, rồi vay mượn thêm nó cũng được khoảng gần 40 triệu, thì kinh doanh nó cũng tương đối là ổn định. Lãi mỗi một người chị em chia đôi ra khoảng là 5-6 triệu một tháng. Đến tháng 8 năm 2014 là bắt đầu thành lập công ty, vì mình xác định thế mạnh của mình là làm về công nghệ thông tin. Mình nhận ra là cái mảng thời trang kia mình khởi nghiệp sau suốt 8 tháng thì thấy rằng không phải là một cái điểm mạnh của mình để mình phát huy. Đó cũng chỉ là một cái bài học của mình thôi. Khi mà thành lập công ty xong rồi thì rất là may mắn, sau khoảng 2 tuần nhận được một cái dự án viết phần mềm quản lý khách sạn cho khách sạn Đại Dương. Nó cũng rất là rẻ, nó chỉ khoảng 5-6 triệu thôi. Viết cũng mất khoảng 2-3 tháng. Tiền nhận cái dự án đấy là không đủ tiền công để làm. Tuy nhiên nó là một cái dự án đầu tiên mà làm thì cảm thấy là rất là vui khi mà đã được áp dụng đến bây giờ. Sau đó thì tham gia nhiều hơn vào các hội doanh nghiệp, có cơ hội được giao lưu và gặp gỡ với các anh chị, và lúc đó bắt đầu công ty cũng phát triển hơn. Đến năm 2016, mình nhận thấy rằng là cái xu hướng và cái nhu cầu của các bạn sinh viên về trong lĩnh vực tin học văn phòng rất là cao. Công ty cũng mở thêm một cái mảng, đó là mảng đào tạo về tin học. tháng đầu tiên có khoảng hơn 100 bạn học viên tham gia. Thật sự là lúc bây giờ là cái tốc độ mà phát triển cái mảng đào tạo đấy mình cảm giác nó rất là bất ngờ, không cần kịp quản lý nó như thế nào, nó nhanh hơn cái sức tưởng tượng của mình. Hiện tại mình đang tập trung vào phát triển hệ thống SV Online. Nó là một cái hệ thống đại học điện tử và hiện tại đang được áp dụng ở trường Đại học Công nghệ Tin và trường Đại học Kinh tế. Hệ thống đấy nó cho phép quản lý hoạt động ngoại khóa của các bạn học sinh sinh viên và cho các bạn có thể xem được thời khóa biểu, tra cứu điểm, tìm việc làm, rồi tìm dịch vụ ăn uống vân vân. Tất cả các tiện ích của học sinh sinh viên đều có trong đấy. Ngoài ra thì mảng đào tạo tin học thì công ty hiện tại vẫn đang giữ và có mở rộng đào tạo về lập trình viên. Doanh thu tổng tầm khoảng gần 500 triệu một năm. Bài học của mình thì mình nhận được rằng là khi mình bắt đầu vào khởi nghiệp một vấn đề thì phải tìm hiểu kỹ và mình phải quyết tâm làm. Chứ đôi khi mình cứ nghĩ nó là ý tưởng, mình nghĩ là dễ nhưng đến lúc làm thì rất là khó thì mình không được nản chí. Những cái gì là thế mạnh của mình làm. Trong tháng 7 năm 2018 này, mình đang có ý tưởng là mở thêm một công ty mới gọi là khởi nghiệp lần thứ hai về lĩnh vực xây dựng và vệ sinh đường ống nước sạch, và trong đó có cả về mảng vệ sinh công nghiệp. Mình nhận thấy rằng đây là một cái mảng rất là tiềm năng ở dưới Bắc Ninh và Thái Nguyên, nên là mình định là sẽ bắt đầu từ Bắc Ninh trước. Trong quá trình khởi nghiệp thì rất là khó có thể tránh khỏi được những cái khó khăn, và mình luôn luôn tự cho mình những cái động lực để mình cố gắng. Khi khó khăn thì không bao giờ lùi bước, luôn luôn cố gắng, và mình tin rằng cái mảng khởi nghiệp của mình sẽ có những thành công nhất định. Mình cũng xin chúc cho tất cả những bạn đang khởi nghiệp hay sắp khởi nghiệp sẽ có một cái sự quyết tâm cao nhất và sẽ thành công.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay cùng với vai trò là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Otivina, Nguyễn Bá Cường còn là giảng viên, bí thư chi đoàn, chủ nhiệm câu lạc bộ tin học, ủy viên ban chấp hành hội sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên. Sau gần 8 năm khởi nghiệp, vượt qua những khó khăn, anh đã có những khởi nghiệp thành công, đạt được nhiều thành tích trong công tác đoàn, các cuộc thi Olympic tin học toàn quốc. Và chúng tôi tin chắc rằng với những chia sẻ vừa rồi của Cường sẽ giúp nhiều bạn trẻ có ý tưởng khởi nghiệp có thêm động lực đưa ra những quyết định sáng suốt để tiến tới thành công.
Mục
Chuyện làm ăn.
Thưa quý vị và các bạn, trong tiểu mục Chuyện làm ăn số đầu tiên trong tháng 7 của chuyên mục Tài chính doanh nghiệp, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện làm ăn của nữ doanh nhân Dương Thị Tuyên, giám đốc công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên sau 12 năm tham gia kinh doanh trên thương trường.
Đến công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên đã cuối giờ tan tầm, nhưng không khí làm việc ở đây vẫn khá sôi động. Chị Tuyên đang cùng đội ngũ nhân viên kiểm kê lại những thùng hàng để chuẩn bị khai trương 5 đại lý kinh doanh thuốc tân dược và sữa bột dinh dưỡng tại các huyện của Thái Nguyên và Bắc Cạn. Chị cho biết hiện công ty đang đầu tư vài chục tỷ đồng để xây dựng trung tâm đào tạo liên kết với các trường cao đẳng đại học dược trong cả nước. Khoảng 2 tháng nữa trung tâm sẽ đi vào hoạt động, hứa hẹn đào tạo ra đội ngũ dược sĩ trình độ từ trung cấp đến đại học. Đây là một trong những hướng đầu tư mới của tập đoàn Hà Tuyên trong năm nay.
Ngoài những đào tạo cơ bản ra thì công ty có tổ chức và liên kết đào tạo những cái lớp gia tốc như là đào tạo khởi nghiệp dược dành cho các bạn học sinh học dược khi mà đã tốt nghiệp nhưng các bạn ấy còn chưa có kiến thức bán hàng ấy. Thì một cái lớp khởi nghiệp dược sẽ giúp cho các bạn ấy trở thành một người bán hàng chuyên nghiệp, một người bán hàng tự tin, và về các bạn có thể tự hành nghề, tự mở một quầy thuốc và làm chủ một quầy thuốc của mình, kinh doanh có hiệu quả.
Trở lại với câu chuyện làm ăn từ những ngày đầu thành lập, chị Tuyên cho biết, đến nay Hà Tuyên đã có 12 năm xây dựng và phát triển với 10 lĩnh vực kinh doanh như thiết bị y tế, thuốc tân dược, phòng khám. Năm 2014, sau khi mở thêm một chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty đã kết nối với các đơn vị sản xuất sữa bột dinh dưỡng ở đây và phát triển thị trường sữa từ Nam ra Bắc, và chị đã có những thành công nhất định. Đến thời điểm này, công ty đã phát triển gần 150 cửa hàng đại lý sữa bột dinh dưỡng trong cả nước. Không những thế, chị tiếp tục đầu tư ở lĩnh vực thời trang và nhà hàng. Có nhiều người đã thắc mắc đặt ra câu hỏi sao Hà Tuyên lại phát triển ở nhiều lĩnh vực kinh doanh như vậy, liệu có quá tham lam khi đầu tư lớn và có thể gặp rủi ro. Chị chỉ cười và bảo, vì yêu thích kinh doanh từ nhỏ nên chị muốn thử sức mình ở nhiều lĩnh vực. Nhưng qua cuộc trao đổi với chị, nguyên nhân không chỉ dừng lại ở việc làm sao để tăng doanh thu hàng năm hay thử sức mình ở lĩnh vực kinh doanh mới, mà ẩn sâu sau đó là một lý do hết sức nhân văn.
Theo cái suy thoái kinh tế của cả nước, năm 2006 thì tôi thành lập doanh nghiệp, thì đến 2008 thì có một đợt suy thoái. và đến năm 2011 và một lần thứ ba nữa năm 2014. Nhưng mà sau 3 lần suy thoái thì tôi tìm ra những cái phương án đổi mới, mở rộng ngành nghề. Cái ngành nghề của mình đang chậm thì mình lại tìm thêm một cái lĩnh vực mới có hiệu quả hơn để mình kinh doanh, để thứ nhất là tạo việc làm cho người lao động. Nhiều khi mình nghĩ là người lao động đang làm việc với mình 10 năm rồi mà họ vì lý do công ty mình khó khăn mà không tạo được việc làm cho họ nữa thì mình cũng thấy tội. Chính vì vậy mà cái mở rộng như vậy để duy trì cái công việc cho người lao động.
Chị chia sẻ, với phụ nữ để hoàn thành vai trò người vợ, người mẹ đã khó khăn, chứ đừng nói đến việc tham gia thương trường. Trải qua 3 lần sinh nở với khoảng thời gian tương ứng với thời gian chị bắt đầu kinh doanh nên gần như chị không có ngày nghỉ. Với chị chia khung thời gian cho 3 công việc chính là gia đình, công việc kinh doanh và làm từ thiện. Chị kể sinh ra trong một gia đình nghèo khó nên chị luôn trân quý giá trị cuộc sống. Và khi mình thành công không có nghĩa mình sẽ quên đi sự nghèo khó trước đây. Việc chia sẻ với những mảnh đời khó khăn là một việc nên làm.
Nói về vấn đề làm từ thiện thì đối với công ty Hà Tuyên là một thời gian quá dài. Và công ty 12 tuổi thì cũng là 12 năm tôi tham gia các hoạt động xã hội. Tôi làm từ thiện vì sự đồng cảm. Khi mà đi thị trường, đi ra cộng đồng, mình thấy những cái hoàn cảnh khó khăn thì mình có cái ý định là hỗ trợ học bổng này, hoặc là hỗ trợ thuốc hoặc là sữa bột. Đấy là nó xuất phát từ cái team của mình.
Sau 12 năm kinh doanh từ một công ty nhỏ, đến nay công ty cổ phần thương mại dược và thiết bị y tế Hà Tuyên là đơn vị lớn của khu vực miền núi phía Bắc với trên 30 nhà thuốc, gần 150 cửa hàng chuyên về sữa bột dinh dưỡng và đa dạng ở nhiều lĩnh vực kinh doanh. Mỗi năm công ty đạt doanh thu gần 60 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước và đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, tạo việc làm ổn định cho hơn 60 nhân viên với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng một người một tháng. Đó là những con số thực sự ấn tượng. Phát triển đi lên từ lao động chân chính, làm từ thiện xuất phát từ cái tâm. Chị đã nhận được nhiều bằng khen, chứng nhận của các cơ quan tổ chức trong và ngoài tỉnh. Đó là những động lực để chị tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện làm ăn của nữ doanh nhân Dương Thị Tuyên, giám đốc công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đã khép lại chuyên mục tài chính doanh nghiệp số đầu tiên trong tháng 7 2018. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, cảnh báo mưa dông. Hiện nay một vùng xoáy thấp đang hình thành và có xu hướng hoạt động mạnh dần lên trên khu vực phía Bắc các tỉnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng xoáy thấp có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, trong chiều tối và đêm nay, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc và gió giật mạnh. Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 7, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông diện rộng, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc và gió giật mạnh. Đợt mưa này tập trung cao điểm trong các ngày 7 đến ngày 9 tháng 7, sau đó mưa còn có thể kéo dài trong nhiều ngày tiếp theo. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét cấp 1. Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày 7 tháng 7 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ!
Sao con?
Có quảng cáo nè mẹ!
Quảng cáo gì vậy con?
Quảng cáo bánh Aron Costa. Mình cùng nghe nhé mẹ.
Được rồi.
Couscous. Couscous. Bí mật bên trong. Couscous.
Đem lại sức khỏe.
Kem sữa.
Cho bạn ngon miệng.
Kem trứng.
Chọn dinh dưỡng.
Couscous. Couscous.
Dinh dưỡng đầy đủ với sữa và trứng.
Couscous thật ngon.
Chọn dinh dưỡng.
Con có muốn ăn bánh Custard không?
Dạ, con muốn ăn.
Con muốn kem sữa hay kem trứng?
Con thích cả hai.
Vậy chúng ta cùng đi mua Custard nhé.
Oh yeah.
Custard cho dinh dưỡng, Orion Custard.
Orion Custard.
VNPT Thái Nguyên xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất. Đồng hành cùng World Cup 2018, lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh, VNPT Thái Nguyên ưu đãi chưa từng có cho khách hàng khi đăng ký gói cước combo tích hợp Internet và truyền hình. Chỉ từ 165.600 đồng trên một tháng, quý khách sẽ được sở hữu chọn gói Internet cáp quang tốc độ 20M, MyTV siêu hấp dẫn bao gồm gói cước MyTV Silver HD, gần 200 kênh giải trí đặc sắc trong nước và quốc tế, giữ nguyên các kênh giải trí hàng đầu thế giới như HBO, Star Movie, Fox Sports, Disney. Đặc biệt, miễn phí đầu thu cho khách hàng hòa mạng mới và trả trước cước 6 tháng trở lên. Ngay từ bây giờ, quý khách hãy gọi ngay đến tổng đài 800126 để được tư vấn và đăng ký gói cước thích hợp, thỏa sức tận hưởng bầu không khí World Cup cuồng nhiệt. VNPT Thái Nguyên rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.